trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý vị, xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức tiếp đoạn 3 của trường kịch Sông Dài với phần trình diễn của ban kịch sống Thúy Hồng.
Niễn.
Ủa, bà chủ.
Mày mạnh giỏi.
Bà thấy tôi như vậy là biết không có bệnh hoạn gì rồi.
Ủa, mà mày ở đây còn con lượm đâu rồi?
Con lượm nào? Bà hỏi vợ tôi đó hả? Mà bà xuống đây để làm gì?
Thì tao xuống đây để thăm vợ chồng tụi bay chứ làm gì. Mà tao hỏi mày, con lượm đâu rồi?
Nó đi lại đằng chú tư quán rồi.
Nó đi với ai?
Một mình.
Trời đất ơi, nó tật nguyền mà mày để nó đi một mình. Rủi nó có bề gì thì làm sao?
Nó có bề gì thì tôi thương, tôi nhớ, tôi khóc. Ăn nhầm gì tới bà mà bà hỏi?
Sao lại không ăn nhầm? Tao là... mà anh Hai Tất đâu rồi?
Ủa? Sao bà biết tên của ông già tế tôi vậy?
Mày quên là quê tao ở Vĩnh Trạch à?
À, bà chủ à, mời bà chủ uống nước.
Được rồi, để đó tao. Niễn à?
Dạ.
Tao về đây là định kiếm anh Hai để bàn chuyện đem con lượm đi chữa cặp mắt.
Bà định đem nó đi chữa ở đâu?
Thì đi Nhật Bổn hay là Quê Kỳ?
Nói vậy, nó không đi đâu.
Tại sao vậy?
Tại vì tôi không cho phép. Tôi là thằng Niễn, chồng của con lượm nè.
Mày nói mày là chồng sao tao mắc cỡ quá. Tao hỏi mày nè, có người chồng nào nhẫn tâm để cho vợ mình suốt đời mang tật? Mày quá ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình mà thôi hả?
Thưa bà, tính ích kỷ không phải chỉ tính tình riêng của tôi đâu.
Tao nói thiệt nha, đáng lý ra thì tao cứ việc đi với con lượm. Nhưng mà tao muốn bàn với mày và anh Hai cho phải cách thôi. Tao quá nóng ruột vì một lẽ riêng, mà tao nghĩ mày không cần biết tới làm gì. Tao thương nó, tao phải lo cho nó.
Sao? Bà có bà con ruột rà gì với vợ của tôi mà bà lo cho nó quá vậy? Hay là bà muốn cứu nó vì một lý do khác mà bà không thể nói cho tôi biết?
Hiện giờ đó thì tao không thể nói cho mày nghe được. Nhưng mày phải nhớ, tao không có ý vụ lợi gì trong cái chuyện này hết. Cái ngày mà hai vợ chồng mày rời hãng phim về quê đó, tao với anh Hai Tất cũng đi theo liền. Nhưng tụi bay chưa về tới, thành ra tao phải trở lại hãng phim.
Thôi, tôi không cần bà nêu rõ lý do tại sao bà thương vợ tôi. Tôi chỉ cần biết rằng tôi không muốn ai thương vợ tôi hết đó. Tôi không muốn ai đem ánh sáng cho vợ của tôi. Bà biết tại sao không? Tại vì người đàn ông tật nguyền xấu xí như tôi thì suốt đời không bao giờ có được người vợ ngoại trừ người vợ bị mù. Cho nên tôi không muốn xa vợ tôi. Tôi không muốn nó sáng mắt. Tôi không muốn mất vợ. Bà nghe rõ chưa? Bà đi đi. Đi đi.
Niễn à, mày suy nghĩ kỹ chưa Niễn?
Cần gì suy nghĩ nữa? Bà còn nhớ hay không? Bà có nhớ cái ngày mà tôi còn là cái thằng cu ly làm việc nặng ở trong hãng phim của bà hay không? Có khi nào mà tôi dám ngước mắt lên nhìn tận mặt người đàn bà nào đâu chứ? Hãy thấy bóng dáng người phụ nữ nào từ xa đi tới là tôi vội vàng tránh qua một bên. Vậy mà cả cái đám tài tử của hãng phim bà cũng không có tha cho tôi. Họ thấy tôi là mỉm cười và cất tiếng chào người đẹp. Những lời đó như là mũi kim đâm vào tim của tôi. Nhưng tôi coi thường. Họ chào xong thì cả đám cười rộ lên. Cười thích thú, cười thỏa mãn như là vừa giết một con vật vậy. Họ cho tôi là một con thú được huấn luyện làm việc nặng nhọc trong hãng phim của bà. Phải rồi, tôi là một con vật có vợ người. Cho nên tôi không muốn xa vợ của tôi. Bà đã hiểu chưa? Bà nghe rõ chưa? Bà đi đi. Bà đi đi. Bà đi đi.
Niễn à, tao nhìn nhận mày là con người hiểu biết. Chẳng qua tai nạn chiến tranh đã làm cho mày trở thành xấu xí khó coi. Nhưng nếu mày hiểu biết, thì mày nên thương cái người bạc phước hơn mày. Mà người con gái bạc phước đó lại là vợ của mày. Mày hiểu không Niễn?
Xin lỗi bà. Trong hai đứa tôi, phải có một người bạc phước.
Mà chẳng lẽ mày dành cái sự bạc phước đó cho vợ mày hay sao? Một người chồng biết thương yêu vợ, không bao giờ để cho vợ mình chịu cực khổ, chỉ vì lòng ích kỷ mà mày muốn nó suốt đời phải mang thật. Có phải vậy không Niễn?
Tôi không muốn nghe nữa, tôi không muốn nghe nữa. Ở đời này, sự cao thượng nó đồng nghĩa với chữ ngu muội. Bà đi đi. Tôi gánh trách nhiệm lời nói của tôi. Bà đi đi. Bà đi về đi. Bà đi đi. Bà đi đi.
Niễn, mày phải nghe tao nói đây. Cái hạnh phúc của mày đang có là thứ hạnh phúc giả tạo. Chừng nào con lượm sáng mắt ra rồi mà nó nhìn thấy cái dung nhan hình dáng của mày, mà nó vẫn thương yêu mày, thì đó mới là hạnh phúc thật. Mày là con người hiểu biết, không lẽ mày chịu sống trong cái hạnh phúc giả dối đó sao? Tao muốn đem con lượm đi chữa trị, để lấy lại ánh sáng cho cặp mắt của nó. Còn mày, mày muốn cho nó đuôi mù suốt đời. Lương tâm người chồng của mày ở đâu hả Niễn? Lương tâm người chồng của mày ở đâu hả Niễn? Mày trả lời cho tao biết đi.
Hết kêu gọi lòng cao thượng của tôi, bà bắt đầu kêu gọi lương tâm của tôi. Bà có dám vỗ vào ngực của bà tự hào rằng bà là người đầy lòng nhân đạo, trở ngược đường từ Sài Gòn xuống Vĩnh Trạch này để cứu chữa cho một cô gái bị mù hay không? Hay là bà muốn ban ánh sáng cho vợ của tôi vì một lý do thầm kín nào đó mà bà không tiện nói cho tôi biết? Tôi lặp lại một lần nữa cho bà biết. Người đời giả dối độc ác, ích kỷ để dạy cho tôi biết nghi ngờ những lòng tốt bất thường của kẻ khác. Tôi nói cho bà biết thêm, thằng này thà nắm chặt trong tay một cái giả, còn hơn nhìn thấy trong tay kẻ khác một sự thật. Lòng tôi ích kỷ nhỏ nhen như vậy đó, bà hiểu chưa? Nếu như bà hiểu, thì bà hãy về Sài Gòn ngay lập tức, về với hãng phim Lộng Giả Thành Chân của bà đi. Bà đi về đi, bà làm ơn đi về đi, đi đi.
Thôi được rồi, tao đi về. Nhưng mà mày nhớ cho thật kỹ những lời nói vừa rồi của tao. Tao sẽ trở xuống lại. Nhớ nghe chưa Niễn? Thôi, bây giờ thì tao đi về đi.
Trời ơi!
Niễn, mày nhớ cho thật kỹ. Khi con lượm đã sáng mắt rồi, nó thấy được dung nhan, hình dáng của mày, mà nó vẫn yêu thương mày, thì đó mới là hạnh phúc thật. Không lẽ suốt đời mày chịu sống trong cái hạnh phúc giả dối đó sao?
Trời ơi! Trời ơi!
Anh à! Anh ơi!
Anh đây!
Anh ra đi dắt em nè! Anh ơi!
Anh ra liền! Anh đây! Ủa? Chân của em sao vậy?
Em bị sụp nhà sàn ở đằng quán của chú Tư.
Anh đã nói rồi, để anh đi mà cũng cãi anh à.
Đau quá à. Em tưởng em đứng dậy không có nổi nữa. Mù lòa thiệt là khổ lắm, anh có thấy chưa? Em té trật cái chân của em đi nè.
Lượm à, mù lòa khổ lắm phải không em?
Dạ, khổ lắm anh ơi.
Lượm à, nếu như bây giờ anh chịu mù thai em có bằng lòng không?
Sao anh nói như vậy? Em đâu có muốn cho anh mù lòa giống như em đâu. Mù như em vô phước lắm. Anh hãy thử bịt mắt lại coi, nếu mà sống trong một giờ tăm tối, anh sẽ thấy một người mù nó khổ sở biết chừng nào.
Nè, Lượm à, nè, ngồi xuống đây đi em. Ngồi xuống, anh có chuyện này anh muốn nói với em. Hồi, nè, ngồi đây nè, ngồi xuống. Hồi nãy lúc mà em tới đằng quán của chú Tư đó, ở nhà gió thổi hiu hiu mát, anh đã ngủ quên. Rồi anh thiêm thiếp, anh thấy Phật Bà Quan Âm đã hiện về.
Ủa, anh thấy Phật Bà Quan Âm thiệt hả anh? Rồi sao nữa?
Phật Bà nói là em là một đứa con hiếu thảo với cha mẹ, biết nghĩa duyên trời đất, cho nên Phật Bà sẽ cho em sáng mắt.
À, anh ơi, Phật Bà hứa cho em sáng mắt thiệt hả anh? Rồi sao nữa anh? Anh nói đi anh.
Phật Bà còn nói là nếu vợ con sáng mắt thì vợ chồng con phải xa nhau. Ngươi nghĩ sao?
Rồi anh trả lời thế nào?
Anh
trả lời sao anh nói
anh trả
đi.
Lời
anh
nói thà để em mù lòa mà vợ chồng mình được gần nhau.
Sao anh trả lời như vậy? Bộ anh không có thương em nữa hả? Bộ anh muốn cho em bị mù lòa suốt cả đời sao chứ? Anh thương vợ anh bằng cách đó hả? Anh tàn ác với em quá mà, em biết lắm.
Lượm à, em đừng khóc nữa em. Nghe anh nói nè, bao nhiêu ngày hạnh phúc cũng đã dài lắm rồi. Anh không ngờ bây giờ chính anh quyết định số phận của mình. Tất cả đều do số mạng mà.
Sao? Vợ chồng bay nói chuyện xong chưa?
Tía.
Con nghĩ sao hả Lượm?
Dạ, nghĩ cái gì hả tía?
Thì về chuyện bà chủ hãng Thinh định đưa con qua bên Nhật Bổn hay là quê kỳ gì để chữa mắt đó.
Ủa, thiệt gì hả tía? Mà sao tía biết?
Thì tao làm cha bay mà không lẽ tao đi nói gạt con cái sao? Con biết tại sao không? Tại sao tía biết không? Qua đây tía nói cho nghe.
Tại sao tía biết vậy hả tía?
Thì bà chủ gặp tía ở đằng nhà tư quán đó. Bà kể hết cái công chuyện cho tía nghe là để lo cho con đó. Cha đi chữa bệnh, con hiểu không? Sao? Mừng không?
Tía, bộ đó là sự thật hả tía? Vậy thì con mừng quá tía ơi.
Trời ơi, thiệt là tội nghiệp cho con.
Tía ơi, con mừng quá. Tim của con nè, nó đập thình thịch nè tía. Tía coi. Thôi đúng rồi,
nghe
tía
rồi.
Biết không? Anh Niễn con đó, anh nằm mơ, anh thấy Phật Bà Quan Âm thiệt là linh quá tía.
Sao?
Anh nói là Phật Bà Quan Âm hiện ra, nói là sẽ cho con được sáng mắt đó tía à.
Thiệt vậy hả con?
Anh ơi, anh Niễn à, có phải vậy không anh Niễn?
Phải không anh? Niễn?
Anh à, sao anh không có trả lời em vậy? Bộ anh không muốn cho em được sáng mắt hả? Bộ anh muốn em mù lòa suốt cả đời em hay sao anh? Anh à, em nói anh nghe nè. Anh đã thương em, anh đã lo cho em từng bữa ăn, anh đã dẫn em đi từng bước một. Bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng mình, em làm sao mà quên được? Anh à, nếu em được sáng mắt ra, em cũng sẽ yêu anh suốt đời mà.
Thôi được, anh bằng lòng để cho em đi chữa mắt. Anh bằng lòng chấp nhận xa em. Em đi đi. Em đi đi.
Anh Niễn, anh Niễn anh đâu rồi anh Niễn? Anh đi đâu vậy? Anh bỏ em hả anh Niễn? Anh Niễn, anh Niễn.
Con Lượm, coi chừng té con. Coi chừng té, con Lượm.
Kính thưa quý vị vừa thưởng thức phần 3 của trường kịch Sông Dài với ban kịch sống Túy Hồng. Và phần kết cuộc sẽ như thế nào? Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào tuần tới.
Chương trình kịch sống đến đây tạm ngưng. Túy Hồng và toàn ban kịch sống xin chào tạm biệt.